Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại sông Thượng trong khóa tu mùa thu. Kỳ trước chúng ta đã học những cái chủ trương đầu của Hữu Bộ. Hôm nay chúng ta dỡ ra trang 12. Và chúng ta đọc cái chủ trương thứ 7 của Hữu Bộ. Sattvastivada. Chủ trương này là tam đế thì hữu vi, nhất đế thì vô vi. Và chủ trương thứ 8 là tứ thánh đế tiệm hiện quán. Hôm nay chúng ta xét hai cái chủ trương đó một cách rất là đơn giản, người nào cũng có thể hiểu được, dù là không có được theo dõi khóa học từ ban đầu. Tam đế thì hữu vi, nhất đế thì vô vi, tức là trong cái giáo lý ba sự thật. Trong cái giáo lý bốn sự thật, tứ đế, thì có ba cái nó thuộc về hữu vi và một cái nó thuộc về vô vi. Tam đế. Thì hữu vi. Nhất đế thì vô vi. Như tiếng Anh là among the four noble truths, one is unconditioned and three are conditioned. Among the four noble truths, three of them are conditioned dharmas, and one is unconditioned dharma. Tức là trong bốn sự thật á, thì có ba sự thật nó thuộc về hữu vi, samskrita dharma, còn một sự thật á, nó thuộc về vô vi, là asamskrita dharma. Đó là chủ trương của Hữu Bộ Sattvastivada. Chúng ta biết, ai cũng biết rằng bốn sự thực tức là khổ này, yêu biến, tập này, tức là roots of yêu biến, diệt, là sự vắng mặt của đau khổ, là niết bàn, và đạo là con đường. Thì theo cái chủ trương của Hữu Bộ thì ba cái này là thuộc về hữu vi. Hữu vi. Còn cái này á là vô vi. Vô vi. Tại vì diệt ở đây tức là niết bàn, là niết bàn. Ba cái là hữu vi và một cái là vô vi. Và chúng ta đã biết rõ rằng hữu vi là những cái gì có sinh, có diệt, có không, có còn, có mất. Còn cái vô vi là không có sinh, không có diệt, không có, không có không, không có còn, không có mất. Và đây là cái chủ trương rất là rõ ràng của thuyết nhất thiết Hữu Bộ. Đó là một cái hiểu của Hữu Bộ về về tứ diệu đế. Thì chúng ta lần mai chúng ta cũng học về tứ diệu đế, nhưng mà chúng ta có cái thấy nó khác hơn. Và cái khác hơn đó là quý vị phải tự thấy, khỏi cần phải thầy nói. Tại mình học với thầy nó lâu quá rồi. Có những cái học phái, có những cái tông phái nói rằng hư không á là một pháp vô vi. Hư không gọi là hư không vô vi. Space is unconditioned. Vô vi là unconditioned, non composé. Cố nhiên là Niết Bàn á là pháp vô vi rồi. Nhưng mà có những cái học phái họ nói rằng có những cái vô vi khác. Ví dụ như là hư không. Hư không nó đâu có sanh, có diệt. Hư không đâu có còn, có mất. Hư không nó không có tới, có đi. Nó không có phải là do sự tập hợp của nhiều cái mà có. Giống như là cái bàn này là do cây, do đất, do thờ mộc, do đinh, do búa. Mà nó có ra thì gọi là một pháp hữu vi, nhưng mà hư không thì nó đâu cần phải ai tạo ra đâu. Nó tiêu diệt hư không cũng không được, vì vậy cho nên hư không gọi là một pháp vô vi. Thì đó là một quan điểm thôi. Và nếu mà mình quán chiếu cho sâu sắc thì mình có thể có một cái thấy cao hơn như vậy, gần với sự thật hơn. Thì quý vị đã được thầy Pháp Ấn phát cho những cái tài liệu về 75 pháp và 100 pháp có chưa? Có chưa? Đang làm à? Và các pháp được chia làm hai loại. Một là các pháp hữu vi, có sinh có diệt, có không có tới, có đi, có còn mất. Và cái loại thứ hai là vô vi. Và có những tông phái chủ trương là chỉ có một pháp vô vi thôi, tức là Niết Bàn, còn tất cả đều là hữu vi hết. Còn có những tông phái nói rằng có nhiều hơn một pháp vô vi, 2, 3, 4, 5, 9 pháp vô vi. Có chủ trương có tới 9 pháp vô vi. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là nó có cái óc phân biệt. Và khi mà mình phân tích ra như vậy thì mình nói cái hữu vi không phải là cái vô vi. Cái vô vi không phải là cái hữu vi. Đã hữu vi thì không thể nào là vô vi được. Đã vô vi thì không thể nào là hữu vi được. Thì nó cái sai lầm nó bắt đầu từ chỗ đó. Nó cũng giống như là ở trong Cơ Đốc giáo. Trong Kitô giáo có cái quan niệm là tạo hóa với là tạo vật. Tạo hóa tức là Thượng Đế làm ra muôn vật. Creator. Và muôn vật được tạo hóa tạo ra thì gọi là tạo vật, gọi là creature. Viết vậy đúng chưa? Lâu quá không có viết chữ Anh thành sợ viết sai. Một bên là tạo hóa, Thượng Đế, trời. Còn một bên là mọi loài, mọi vật được sanh ra, được trời sanh ra. Trời sanh trâu, rồi trời sanh cỏ. Trời sanh voi, trời sanh cỏ. Và khi mà phân biệt giữa hai cái như vậy rồi thì mình thấy rằng tạo vật không thể nào là tạo hóa được, tạo hóa không thể nào là tạo vật được. Và nó có một cái sự kỳ thị, nó có sự phân biệt giữa hai cái. Đã là tạo vật thì không thể nào là tạo hóa, đã là tạo hóa thì không thể nào là tạo vật. Cái đó gọi là cái phân biệt trí. Phân biệt trí, the mind of discrimination. Cái kẹt của nhiều nhà thần học cơ đốc là ở chỗ đó. Trong khi đó thì có những nhà thần học họ nói rằng Thượng Đế là cái nền tảng của mọi hiện hữu, nền tảng của mọi hiện hữu, như là Paul Tillich. Nói rằng là God is the ground of being, tức là Thượng Đế, tức là nền tảng của vạn vật. Mà nếu là nền tảng của vạn vật thì tức là vạn vật rồi. Giống như là nước á, là nền tảng của sống. Tất cả các sống đều nương vào nước để mà biểu hiện. Và vì vậy cho nên giữa nước và sống á, tuy là nó có hai cái tên khác nhau, nhưng mà cái thực nước là sống, sống là nước. Và cái ông Voltaire này nó đi gần tới cái sự thật về vô phân biệt giữa hiện tượng và bản thể. Nếu mình kẹt vào cái ý niệm rằng là Thượng Đế với là tạo hóa với là tạo vật nó là hai cái riêng biệt á, thì mình có những khó khăn về phương diện bản thể học, tức là ontology. Ontology là bản thể học, tức là bản thể không phải là hiện tượng. Nhưng mà thực sự thì hiện tượng với bản thể không phải là hai cái nó xa lìa với nhau. Bây giờ mình trở lại cái ví dụ nước và sóng á. Thì mình thấy rằng tất cả các đợt sóng nó đều nương vào nước mà có. Nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy nước nó không có ở ngoài sóng, nó ở trong sóng. Nó ở trong sóng. Và nếu mà vứt sóng đi thì cũng còn nước. Và vứt nước đi thì cũng còn sóng. Và vì vậy cho nên hai cái nó là bất nhị. Và khi mà Paul Tillich nói là Thượng Đế là nền tảng của thực hữu thì politics đi gần tới cái chỗ đó, đi gần tới cái chỗ có thể vứt bỏ được cái sự phân biệt giữa Thượng Đế và tạo vật. Và mình thấy rõ ràng mình cũng là Thượng Đế, mình là biểu hiện của Thượng Đế. I am God, I am the manifestation of God. Và tạo vật với tạo hóa nó trở thành ra không phải là hai cái riêng biệt nữa, nó là một. Và đối với có những cái người tín hữu công giáo, cơ đốc giáo, thì cái thấy đó nó rất là bạo, rất là to gan, dám coi mình là Thượng Đế. Trong khi đó bên đạo Bụt thì mình có một cái, nhất là đạo Bụt Đại Thừa thì có một cái thấy quá rạch ròi về chuyện đó, tức là tất cả chúng sanh đều là Bụt, đều có Phật tánh, đều là Bụt sẽ thành cả. Và đứng đó là đứng phương diện thời gian và không gian mà nói, đứng về phương diện thực thể thì mình thành rồi chứ không phải là chưa thành. Tại vì nước là sống đó, nó không có cần phải thành nước nữa, tại vì nó là nước rồi, nó không cần phải thành nước nữa. Và khi mà chúng ta học kinh Pháp Hoa, tại vì chúng ta được nuôi dưỡng bởi giáo lý Đại Thừa, chúng ta học kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy có hai cái bình diện, hai cái chiều của thực tại. Cái chiều thứ nhất gọi là cái chiều thứ nhất gọi là tích môn, cái chiều thứ hai gọi là bản môn. The historical dimension và the ultimate dimension. Và chúng ta học được rằng hai cái chiều này nó không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Nếu mà mình tiếp xúc với tích môn á, một cách sâu sắc thì mình tiếp xúc được bản môn. Và khi mình được tiếp xúc với bản môn rồi, tức là mình đã tiếp xúc với tích môn. Có nghĩa là khi mình tiếp xúc được với sóng một cách sâu sắc, tức là mình đã tiếp xúc được với nước. Và tuy là có hai chiều, hai cái dimension, nhưng kỳ thực nó là một, tích môn với bản môn là một. Bởi vì vậy cho nên Bụt Thích Ca cũng là Bụt Đa Bảo. Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một cái chương rất là đẹp, đó là chương Bảo Tháp của Bụt Đa Bảo. Thì thầy trò Bụt Thích Ca đang ngồi trên núi Linh Thứ thì tự nhiên nghe một cái giọng rất là thanh tao vọng lên trên trời. Là hay quá, Đức Thích Ca ngài đang giảng kinh Pháp Hoa thiệt là hay. Thì khi mình nhìn lên thì thấy có cái bảo tháp hiện lên trên trời rất là đẹp. Rồi tất cả các vị đệ tử của Đức Thế Tôn mới quay lại hỏi ngài bảo tháp ở đâu mà hiện ra vậy, hiện ra như vậy. Thì Đức Thích Ca mới nói rằng đó là bảo tháp của Bụt Đa Bảo. Và Bụt Đa Bảo đã thành Bụt từ xưa, lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm. Và ngài có phát là một lời nguyện là mỗi khi mà có một vị Bụt ra đời mà nói kinh Pháp Hoa, thế nào tôi cũng tới để tôi mở lời khen ngợi. Và vậy cho nên trong cái đầu của thính chúng lúc đó nó có cái sự phân biệt. Đức Thích Ca là thầy của mình đang ngồi đây, và Bụt Đa Bảo là một vị Bụt từ xa xưa, xa xưa, xa xưa, đã thành Bụt lâu lắm rồi. Và có cái lập cái lời nguyện là mỗi khi mà có một người thành Phật mà giảng kinh Pháp Hoa thì là ta sẽ hiện ra đó, ta hiện từ đó và mở lời khen ngợi. Thì có cái sự phân biệt Đức Phật của tích môn và Đức Phật của bản môn, Đức Phật của hiện đại và Đức Phật của quá khứ, của muôn đời, Phật tích môn và Phật bản môn. Thì lúc đó cái thính chúng của Bụt cũng đang còn dở lắm, tức là chưa thấy được cái điều đó. Ai cũng muốn coi cái mặt của Bụt Đa Bảo ra làm sao, đẹp như thế nào, dễ thương như thế nào. Thành ra hướng về Đức Thích Ca để cầu cứu. Bạch Đức Thế Tôn, bạch thầy làm sao mà mở cái bảo tháp đó cho tụi con nhìn vô coi thứ. Bụt Đa Bảo là ai mà hay quá vậy? Thì Bụt Thích Ca nó khó lắm các con ơi. Muốn mở được cái bảo tháp này, ta phải gọi tất cả các hóa thân của ta từ 10 phương trở về đây thì mới có thể mở được. Rồi tất cả mọi các thầy, các sư cô, các Phật tử nó lại Đức Thích Tôn ráng đi, làm sao mà gọi tất cả các hóa thân của ngài về đây mở cho chúng con, cho con coi, mở tháp ra cho chúng con coi, chúng con tò mò quá đi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới chiều đệ tử mà. Rồi ngài mới phóng một đạo hào quang quét hết tất cả 10 phương thế giới và ra lệnh cho tất cả các hóa thân của mình từ 10 phương thế giới trở về. Đây giấy cao hư không. Vì lâu nay thì đệ tử tưởng là thầy mình chỉ là cái cục thịt nhỏ nhỏ ngồi ở trên bồ đoàn đó thôi. Bây giờ mới thấy được thầy mình là ai. Thầy mình có mặt khắp 10 phương trên thế giới. Và lúc đó thì khi mà các hóa thân của Bụt có đầy đủ rồi thì Bụt đưa tay búng một cái thì cái cửa tháp nó mở ra. Nó mở ra thì các vị Bồ Tát á, những người mà đang ở trên không á, thì có thể nhìn vô thấy được. Còn các thầy, các sư cô, các Phật tử mà không có thần thông nó ngồi dưới đất thì không làm sao thấy được. Và họ rất là buồn. À, bảo tháp đã mở ra rồi mà mình không có được thấy buộc đa bảo trong đó, buồn quá. Thành ra quay lại cầu cứu thầy, thầy ơi, Đức Buộc Thích Ca của chúng con ơi, làm sao chúng con thấy được, cho chúng con ngồi thấp lè tè dưới này làm sao mà thấy được. Lúc đó thì Đức Thích Ca mới chịu đệ tử, mới tìm cách đưa cái bàn tay lên và nâng hết tất cả đại chúng lên cao, lên tới cái mức của bảo tháp, thì mọi người nhìn vô thì mới thấy được Bụt Đa Bảo. Thì lúc đó nó xảy ra một chuyện rất là hay. Bụt Đa Bảo đang ngồi trên bảo tọa, ngài xích ra một chút, ngài mời Đức Ca lên ngồi chung, giống như thầy mời sư thúc lên ngồi chung vậy đó. Và khi mà Đức Thích Ca được Đức Đa Bảo mời lên ngồi chung rồi, thì ngài lên, ngài ngồi một bên Bụt Đa Bảo. Mà cái chương đó nó hay một cách lạ kỳ ở chỗ rằng là những cái chân lý không có được diễn tả bằng lời nói, bằng ý niệm, bằng tư tưởng và bằng những hình ảnh, để chứng tỏ rằng Bụt Thích Ca với Bụt Đa Bảo không phải là hai Bụt. Tại vì cái óc mình phân biệt, mình mới thấy có Bụt của quá khứ và Bụt của hiện tại, Bụt của Tích Môn và Bụt của Bản Môn. Và khi mà Bụt Đa Bảo mời Bụt Thích Ca lên ngồi chung, thì người ta thấy rõ ràng là nước và sóng là một. Và vì vậy cho nên cái ý niệm về Tích Môn, Bản Môn nó cũng tan biến luôn. Và lúc đó thì các đệ tử của Bụt mới biết Bụt là ai. Bụt của mình là vô sinh bất diệt. Ban đầu nhìn Bụt tưởng rằng Bụt mình có sinh có diệt, Bụt của mình cũng là hữu vi ai dè. Nhìn cho sâu thì Bụt mình là vô vi. Và vì vậy cho nên nó có một cái chương khác là thọ mạng của chư Bụt đó là vô cùng. Thì kinh Pháp Hoa nó hay ở chỗ đó là nói bằng hình ảnh rất là đẹp, và mỗi chương là một cái màn kịch để chỉ cho chúng ta thấy cái sự thật bất nhị giữa Tích Môn và Bản Môn, giữa hữu vi và vô vi. Cái mà ta tưởng là hữu vi có sanh có diệt á, mà nếu ta nhìn cho kỹ, nhìn cho sát, nhìn cho sâu thì nó vốn là vô vi. Chúng ta thường nói một cái tờ lá là vô thường, có sanh có diệt. Hay là một đám mây là vô thường, có không. Một cái mạng người cũng vậy, có sanh có diệt, có không. Là ta chỉ thấy được cái mặt hữu vi của nó, của nó thôi, của tờ lá, của đám mây, của một con người thôi. Nhưng mà nhờ cái sự quán chiếu của chúng ta nhìn sâu, thì từ cái thế giới của Tích Môn ta tiếp xúc được với thế giới của Bản Môn, và ta thấy rằng tất cả các pháp, bản chất của nó đều là vô vi hết. Tất cả các pháp đang an trú trong Niết Bàn, không có pháp nào không phải là Niết Bàn cả. Vậy vậy cho nói rằng là trong bốn sự thật có ba cái là hữu vi, một cái là vô vi, thì cái thấy đó nó chưa thấu đạt. Cái khổ giống như là nó hữu vi vậy đó. Nó vô thường, nó hữu vi. Nhưng mà nhìn cho kỹ, thì nó cũng là vô vi. Cái tập á, giống như nó là hữu vi á, nó được sinh khởi, nó được hòa diệt á, cũng như tờ lá hay là đám mây, nhưng mà nhìn cho kỹ thì bản chất của nó cũng là vô vi. Vì vậy cho nên khổ tập và đạo á, nó cũng ngang hàng với diệt. Vì vậy cho nên nói rằng trong bốn sự thật á, chỉ có ba sự thật thuộc về hữu vi, mà chỉ có một sự thật thuộc về vô vi, là cái thấy đó nó chưa có thấu đạt lắm. Cũng như mình nói đợt sống là hữu vi, tại vì đợt sống nó có bắt đầu và có chung cục, có lên và có xuống, có lớn và có nhỏ, có cao và có thấp, thì đúng là hữu vi rồi. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy nước, mình thấy sóng cũng là nước. Mà nước thì nó không có lên, không có xuống, không có to, không có nhỏ, nó không có cao, không có thấp. Mà sóng không cần đi tìm nước, tại vì bản thân của sóng là nước rồi. Vậy vậy cho nên sóng là nước và nước là sóng. Cái đó gọi là tương tức, cái đó gọi là vô phân biệt. Những người bạn Kitô giáo của mình, Cơ Đốc giáo của mình đi tìm Thượng Đế. Có thể đi tìm một Thượng Đế ở ngoài mình, ở ngoài cái tự thân, thì cũng giống như là một cái đợt sóng nó đang đi tìm nước. Chúng ta thấy rất là tội nghiệp, mình đã là nước rồi mà mình còn đi tìm nước làm gì nữa. Cũng như là bính đinh mà đi tìm hỏa, bính đinh nó là hỏa rồi, không có đi tìm hỏa nữa. Và trong Cơ Đốc giáo cũng có những người họ đã đắc đạo, họ đã thấy được rằng Thượng Đế là ở trong trái tim của mình. Là cái nền tảng của tất cả mọi cái. Và đi tìm Thượng Đế ở ngoài, đó là một cái ảo tưởng. Và nếu mình quán chiếu vào năm mộng của mình cho thật sâu sắc, thì mình khám phá được tự tánh không, tự tánh chân như, thì mình đạt được tới cái niết bàn. Thượng Đế cũng vậy. Thượng Đế nếu là cái mà ta gọi là eternal life, tức là đời sống vĩnh hằng, bất sinh bất diệt, sự sống đời đời. Tại vì ở trong Cơ Đốc giáo nói tới Thượng Đế như là sự sống vĩnh hằng đời đời, thì cái đó là bản môn rồi. Và bản môn đâu có thể đi tìm răng ở ngoài tịch môn, phải tiếp xúc với tịch môn, phải tiếp xúc với tạo vật một cách sâu sắc, thì tự nhiên tiếp xúc được với cái bản môn, với Thượng Đế. Vậy vậy cho nên nó có những cái thứ bậc của sự học hỏi và thực tập. Và những người sơ cơ mới tu thì nghĩ rằng buộc là ở ngoài ta phải đi tìm buộc. Nhưng mà những người đã đi xa rồi thì thấy rõ ràng rằng buộc cũng như niết bàn nó nằm ngay trong từng cái tế bào của cơ thể của mình. Và tiếp xúc được với cái sinh diệt thì sâu sắc, thì mình đạt được tới cái không sinh diệt. Cũng như một vị thiền sư đời Lý khuyên các đệ tử đừng có nên ngục lặng trong cái thế giới sinh tử, phải đi tìm cái không sinh tử. Thì có một vị đệ tử lên hỏi: bạch thầy, chúng con phải tìm cái không sinh tử ở đâu? Thì thiền sư nói: tìm ngay ở trong chỗ sinh tử đó. Thì rất là rõ. Cũng như là cái đợt sóng nó hỏi: bạch thầy, con đi tìm nước ở đâu? Thì mình nói: con đi tìm nước ở trong con. Cái chuyện đó nó rất là dễ. Khỏi đi tìm. Và trong hữu bộ Sakvasivada, nó có quan niệm về đắc. Prapti. Đắc cái này tức là đắc được cái niết bàn. Giống như cái mình chưa có, mà bây giờ mình có thì gọi là đắc. Và cái quan niệm ngược lại của nó là thất, là vô đắc, phi đắc, aprapti. Thì theo cái giáo lý của hữu bộ, Niết bàn là mình là một cái mình đắc được, nhưng mà cái quan niệm này nó không phải cạn cợt đâu. Là nhờ cái sự thực tập giới, định và tuệ thì mình làm cho những cái phiền não nó không có hiện hành được nữa. Nó không có làm ăn được nữa. Tất cả những phiền não tham, sân, si, mạn, nghi đó, nó không có hiện hành được, nó không có làm ăn được nữa. Thì đó là một cái điều kiện căn bản để cho cái niết bàn nó hiện ra. Cũng giống như là khi mà mình lấy cái chổi mình quét hết tất cả những cái đám mây ở trên trời á, thì tự nhiên cái mặt trời nó hiện ra. Thì đắc là như vậy. Đắc không có nghĩa là từ cái chỗ không có mà nó thành có. Đắc có nghĩa là mình làm cho những cái chướng ngại nó lắng xuống, thì tự nhiên cái kia nó hiện ra. Đắc là nó như vậy. Những cái phiền não đó không phải là nó không có, nhưng mà nó không có hiện hành được nữa, nó không có làm ăn được nữa, nó không có lăng xăng được nữa, nó không có quấy phá được nữa. Đó là nhờ sự thực tập. Chúng ta hãy đi thực tế thêm một chút nữa để thấy rằng mỗi khi mà trong tâm của chúng ta nó có sự đau khổ là tại vì cái phiền não nó đang hiện hành. Hiện hành nó có nghĩa là phát hiện và lưu hành. Và khi mà những phiền não đang hiện hành thì mình khổ. Và phiền não là phiền não gì? Có những phiền não mà buộc gọi là phiền não gốc, là căn bản phiền não. Mula Klesha. Thì nói một cách rất là cụ thể là khi mà mình có cái giận, tức là có cái khổ, người nào mà có cái giận nó đang hiện hành, tức là phát hiện và lưu hành ở trong con người của mình là có khổ. Thì cái đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ nhất, nhìn sâu. Hoặc là khi mình có cái ganh. Đừng có nói là chỉ bên con gái nó có ganh thôi, bên con trai cũng có ganh nhiều lắm. Khi nào mình có cái sự ganh tị là mình có khổ. Ganh tị, kỳ thị, phân biệt nó có khổ. Ngày xưa thầy sống với các thầy, có nhiều thầy ganh lắm. Chứ vì vậy cho nên thầy mới nói rằng không phải là chỉ bên các sư cô họ mới ganh với nhau. Bên các thầy cũng có ganh với nhau nhiều lắm. Thầy cũng đã từng làm nạn nhân của sự ganh tị. Nhưng mà thầy kể đường mình đi thôi. Không vì như vậy mà khổ. Mình thấy tội nghiệp cho họ. Vậy thôi. Và khi mình có cái nghi, mình cũng khổ lắm. Nghi ngờ, nó khổ lắm. Và khi mà mình có cái sợ, mình cũng khổ lắm. Mình sợ. Cái sợ hãi nó làm cho mình, cái tâm mình không có an. Và không thế nào có hạnh phúc được hết. Cái sợ nó vậy. Mình sợ nhiều cái lắm. Mình sợ chết. Mình sợ không được thương. Mình sợ mai mốt mình sẽ mất cái đó. Mình sợ nhiều cái lắm. Ta đã nói ta thương rồi. Mà mình muốn nghe cái câu đó mỗi ngày. Tại không có chắc ăn. I love you, đã nghe rồi mà cứ muốn nghe lại hoài mỗi giờ phút, tại vì mình sợ quá đi. mặc cảm này tức là mặc cảm tự ti. Mình thấy mình thua kém người, mình thua, mình yếu kém, mình không bằng ai, mình đau khổ. Mình chối bỏ mình muốn trở thành một người khác, một cái gì khác. Thì khi mà mình có cái tâm tư như vậy thì làm sao mà hạnh phúc được. Tưởng tượng có một cái bông cúc mà nó nói tôi chỉ muốn làm bông sen thôi, làm bông cúc không có hạnh phúc. Thì cái bông cúc đó đâu có hạnh phúc được ha. Mình chối từ mình muốn mình trở thành cái khác. Mình muốn đứng ở một chỗ khác. Mình muốn người ta coi mình là một cái khác, một người khác. Thì cái đó gọi là mặc cảm. Ở trong đạo Phật thì có ba loại mặc cảm: mặc cảm hơn, mặc cảm thua và mặc cảm bằng. Ba cái đều đem lại đau khổ hết. Có cái tuyệt vọng. Tuyệt vọng là một cái tâm hành làm cho mình hết tất cả những cái năng lượng muốn sống. Tuyệt vọng là cái tệ nhất có thể xảy ra được cho một con người. Và sự thật thứ hai á, sự thật thứ nhất là đau khổ, mà đau khổ nhìn vào trong cái lòng của đau khổ thì mình thấy rằng là cái bản chất của đau khổ là những cái này, những cái phiền não. Và trong kinh có nói rằng những cái phiền não gọi là gốc, phiền não căn bản gọi là tham, tức là đam mê. Mình đam mê, mình chạy theo một cái gì đó và mình nghĩ rằng không có cái đó thì đời mình không có đáng sống nữa, chết lại hơn. Mình đang tìm cầu một cái và mình nghĩ rằng chừng nào chưa có cái đó thì chừng đó đời sống có ý nghĩa, không có hạnh phúc. Thì khi mà lọt vào trong cái vòng đam mê thì cái đó không có an lạc, không có hạnh phúc. Thấy thiếu vắng, thấy đời không có nghĩa. Thì đây là một trong những cái phiền não mà trong kinh gọi là căn bản phiền não: tham, sân, mạng, nghi. Và trong cái hàng này mình chưa thấy có một cái phiền não căn bản, thường hay nhắc đến là si. Si tức là sự u mê. Và khi mình quán chiếu cho kỹ thì mình thấy một cái sự thật là u mê nó không phải là một cái phiền não như những phiền não khác. Nó đích thực là phiền não gốc. Tại vì tất cả những phiền não khác đều do cái phiền não đó mà nó ra cả. Vì vậy cho nên thầy có khuynh hướng là đừng để u mê nó ngang hàng với những cái này, mà phải để u mê ở dưới này này. Nó là gốc cho tất cả các phiền não. Nó là nền tảng cho tất cả các phiền não. Và tại Làng Mai mình có khuynh hướng cho có khuynh hướng nhận diện u mê tức là vô minh là phiền não căn bản, phiền não gốc. Và tại vì sao? Tại vì khi mình nhìn vào trong các phiền não khác á, như là giận, ganh, nghi, sợ, nó tất cả đều có chất u mê trong nó hết. Mà nếu lấy cái chất u mê ra khỏi giận thì không còn giận nữa. Nếu lấy cái chất u mê ra khỏi ganh thì không còn ganh nữa. Mà đây là một cái sự nhấn mạnh, không phải là phát kiến của Lăng Mai, nhưng mà một cái sự nhấn mạnh của Lăng Mai là vô minh avidya là đích thực là căn bản phiền não. Và tất cả những cái phiền não khác đều phát xuất từ cái phiền não căn bản đó. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong tất cả các phiền não khác, ta nhận diện sự có mặt của chất liệu u mê. Vì u mê cho nên mới ganh, vì u mê cho nên mới nghi, vì u mê cho nên mới sợ, vì u mê cho nên mới mặc cảm, vì u mê cho nên mới tuyệt vọng, vì u mê cho nên mới đam mê. Chúng ta nhớ rằng có một mùa thu chúng ta học kinh Samadhi. Và chúng ta học một bài kệ rằng là biết bản chất của dục đó, thì không có bị dục lôi kéo nữa. À, quý vị có nhớ không? Nhất là mấy con cá. Biết bản chất của dục thì không có bị dục sai sự nữa. Đam mê là dục chứ gì nữa. Và vì vậy cho nên mình thấy rất rõ rằng là biết bản chất của dục, tức là cái u mê nó mất đi rồi, thì cái đam mê nó không còn sai sự mình được nữa. Và cái điều đó nó đúng cho tất cả các cái phiền não khác. Khi mà chúng ta nhìn vào các anh, các chị, các em của chúng ta trong tăng thân, mà chúng ta thấy rằng chúng ta không phải là một cái ngã, mỗi chúng ta không phải là cái ngã riêng biệt. Cái hạnh phúc của người này cũng là hạnh phúc của người khác, cái khó khăn này cũng là khó khăn của người khác, thì cái thấy đó gọi là cái thấy tương tức. Và cái thấy đó nó bắt đầu tọa chiếu cái tuệ giác vô ngã rồi. Mà có tuệ giác vô ngã thì tất cả những cái phiền não ở phía trên này nó tan rã ra từ từ. Ví dụ như là mình ở trong chúng mà mình đi tìm một cái tương lai riêng, mình đi tìm một cái hạnh phúc riêng, thì lúc đó là mình chưa có tự giác vô ngã. Mình vẫn ganh tị, mình nói người này được thế này, mình không có được như thế này, người kia thua mình, người kia hơn mình, người kia được cưng chiều hơn mình. Tất cả những cái đó là những cái biểu hiện cái ngã chấp của mình. Và vì vậy cho nên cái tự giác tương tức á, nó đánh tan cái u mê này. Và khi mà cái u mê bị đánh tan thì những cái phiền não phía trên này nó cũng sẽ rã ra từ từ. Ví dụ như là một cặp cha con. Theo cái tự giác tương tức á, thì nhìn sâu vào đứa con thì mình thấy người cha trong đó. Đứng về phương diện hiện tượng, đứng về phương diện hữu vi thì mình thấy cha là cha mà con là con. Tại sao cha có thể là con có thể là cha được? Nhưng mà nhìn sâu vào thì mình thấy được cái tích môn, được cái bản môn, thì mình thấy rằng con cũng là cha. Con là sự tiếp nối đích thực của cha. Và con mang trong con cái sự thật của cha, cái con người của cha một cách rất là toàn vẹn. Con chỉ là sự tiếp nối của cha thôi. Không có cha thì không có con. Thì cái thấy đó nó bắt đầu, nó đi đôi với là cái thấy tương tức, cái thấy vô ngã. Và khi mà người cha thấy con mình cũng là mình, người con mình thấy cha mình cũng là mình, thì tự nhiên cái thấy tương tức đó nó làm cho những cái giận hờn, những cái buồn khổ, những cái oán hờn nó tiêu tan. Vì vậy cho nên cái tự giác tương tức rất là quan trọng. Lấy một cái ví dụ nhỏ là sâm thượng, nó có một cái số dụng cụ những cái gọi là tools, những dụng cụ như là cuốc hay là búa hay là kềm hay là lều. Mà có những thầy có những sự chú sử dụng xong vứt tùm lum không có đem các đàng hoàng. Ở Sâm Hà hình như cũng vậy, phải không? À, Sâm Mới cũng vậy. Cái này là mình đi thực tế mà. Thì mình thấy như vậy mình giận. Mình thấy như vậy mình giận, mình trách. Khi mà chưa có cái máy cày đó, khi mà chưa có cái cưa đó, khi mà chưa có cái búa đó thì mình rất là muốn có tiền, đòi tiền để mua cho được. Mình áp lực để thu quỹ đưa tiền ra để mua cho được. Đến khi mình có những cái đó thì mình không có quỹ. Mình để cho nó lằng lóc. Thì có một sư chú khác hay là một thầy khác thấy như vậy rất là bực. Tại mình đã được huấn luyện rằng tất cả những cái sở hữu của thường trú như vậy là mình phải bảo trọng, rồi bảo trì cho nó đàng hoàng, nếu không cái tội. Ấy vậy mà những cái lều mua về để bên phía Friendship House cứ để mưa gió như vậy mà không có ai chịu dẹp vô để cất, thấy rất là tội. Thấy giống như là mình không có tinh thần trách nhiệm, mình không có cái tinh thần bảo trọng những cái vật của thường trú. Thì người đó mới phát ra một cái sự giận dữ, bực bội và chê trách rằng những cái người này họ không có lương tâm, họ không có thật sự có cái lòng thương yêu, bảo trọng tăng thân và bảo trọng những cái gì nó thuộc về tăng thân. Là một bên thì phê phê đi chơi, có thì giờ để đi chơi thôi. Một bên thì thấy bực bội là không có biết lo bảo trọng những cái điều đó. Thì Sâm Hà có một thiền sinh viết cho thầy một câu hỏi là: thầy ơi, giữa cái gọi là gọi là carelessness và attachment, nó có cái gì khác không? Hay là attachment with non-attachment với là carelessness là hai cái khác nhau? Thì thầy mới hiểu lầm. Thầy mới nghĩ là người thiền sinh này á, muốn hỏi thầy về cái chuyện thương yêu. Tức là khi mình thương á, thì mình đừng có dính mắc. Mình phải non-attachment. Và thầy trả lời rằng đúng rồi, khi mà thương á, thì mình phải bảo vệ cái tự do của mình và tự do của mình, người mình thương. Vì vậy cho nên thương thì thương, nhưng mà mỗi người vẫn bảo vệ được cái tự do của mình, mỗi người vẫn còn được là mình. Thì thầy trả lời trật, tại vì cái thiền sinh đó hỏi câu hỏi nó dính líu tới những cái dụng cụ của chúng. Là vì thiền sinh đó nhìn chúng bằng con mắt trách móc, là nói tại sao những cái vật dụng của chúng mua về như vậy mà rồi thôi cũng bảo trọng mà để lăn lóc hư hết, cái đó là carelessness. Còn những cái người mà gọi là bảo trọng cho đàng hoàng có phải là attachment hay không? Thì vậy đó, có phải là vì vướng mắc vào những cái đó hay không? Thì cái ý là như vậy, nhưng mà nói không rõ, thành thể thiểu lầm, thì tưởng đang nói về chuyện thương yêu. Ai dè Thật ra trong thiền viện sự sự tập luyện nó cũng rất là kỹ, và theo nguyên tắc thì cũng như ở trong trại lính vậy đó, tức là những cái dụng cụ của mình đem ra sử dụng thì mình sẽ đem vào cất đàng hoàng chỗ nào chỗ đó, rất là đàng hoàng. Cái discipline, cái kỷ luật đó rất là đàng hoàng. Nhưng mà khi mà mình quá chú trọng về cái đó thì mình cũng trở thành máy móc. Mà khi mà mình không có để ý tới cái đó thì nó trở thành ra sự lăng lóc. Một bên là máy móc rất là cứng, một bên là lăng lóc là quá dễ dãi. Thì mình phải đi tìm một cái giải pháp gì ở giữa. Thì nếu mà mình được đào luyện trong một cái kỷ luật ngăn nắp rất là kỹ rồi, thì đến khi mình thấy cái thái độ ơ thờ và buông thả đó thì mình hơi bực. Cái bực của mình hình như là được justify, tức là tiếng Việt là gì? Có được chứng minh, được biện minh, được xác nhận là có lý do. Nhưng mà có lý do hay không có lý do, nó cũng là cái bực như thường. Nó cũng là bực như thường. Nếu chúng ta được tập luyện trong cái văn hóa đồng á, thì chúng ta thấy rằng khi mà cái chậu để giặt áo quần á, mà đem ra rửa rau thì chúng ta chịu không nổi. Có phải vậy không? Và khi mà treo một cái quần mà treo cao, mà treo chẳng hạn ra như vậy á, thì chúng ta chịu cũng không nổi. Hay là khi mà cái dĩa để múc cơm cho thầy ăn, mà đem để thức ăn để cho con mèo ăn, rồi sau đó lấy múc cơm cho thầy, thì chúng ta chịu cũng không nổi. Tại vì chúng ta được tập luyện trong cái đó, trong cái tinh thần đó. Nhưng mà có những vị không có tập luyện trong tinh thần đó, tôi nói rằng là cái dĩa đó mà nếu mà đem rửa Oraven cho sạch thì có sao đâu, đâu có vi trùng gì đâu. Thì nó có những quan niệm khác đến nhau như vậy. Và chúng ta được sống trong một cái văn hóa mà khi mà gọi người khác mà làm cái dấu như vậy thì là có lễ phép, mà đưa cái tay lên tức là không có lễ phép. Khi nào mình gọi con chó hay con mèo thì mình gọi như vậy, còn gọi người thì phải gọi như vậy. Thì đó là những sự khác nhau về văn hóa. Và tất cả những cái mà mình không quen, mình làm cho mình, nó có thể làm cho mình bực mình. Đến đó là đứng về phương diện ngôn ngữ, đứng về phương diện văn hóa, tập quán mà nói. Thì nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết rằng những người kia họ quen sống như vậy rồi, thì chúng ta không có bực nữa. Tái lại chúng ta mỉm cười được. Có những người ăn á, mà vừa ăn vừa nhóp nhép mới thấy ngon. Còn mình, chúng ta thấy một người ăn mà vừa ăn vừa nhóp nhép và hút một cái rột, chúng ta thấy khó chịu vô cùng. Có một đoàn nghệ sĩ người Đại Hàn từ Hán Thành qua Paris đó, được mời đi ăn. Được tới một cái quán phải ăn, thì cái đoàn nghệ sĩ Đại Hàn đó họ ngồi trên những cái ghế thòng trên xuống, họ không có hạnh phúc. Và trong khi những cái bạn Tây phương của họ ngồi rất là thoải mái thòng trên xuống, thì họ rút hai chân họ lên ngồi lên trên ghế như thế, rất là khác. Thì những người bạn Tây phương thấy ngạc nhiên, tại sao mấy người này mà ngồi gì mà kỳ lạ vậy? Nhưng mà kỳ thực nếu họ hiểu thì nói rằng người Đại Hàn mà họ ngồi theo cái kiểu kia họ không có hạnh phúc. Họ phải rút hai chân lên mà ngồi như vậy thì họ mới có hạnh phúc. Vì vậy cho nên khi mà mình nhìn và mình thấy được cái đó thì từ mình có tuệ giác, và những cái tuệ giác đó nó không làm cho mình khổ nữa. Ví dụ cái cô thiền sinh ở Sâm Hà bực mình vì cái chuyện các sư cô không có bảo quản những cái dụng cụ của làng, thì cô có thể thở và mỉm cười, cô nói mình có thể làm được gì để thay đổi cái tình trạng này. Thì cô có thể viết lên bảng nói rằng chúng ta có thể nào mở một cuộc pháp đàm về vấn đề bảo quản dụng cụ của làng được hay không, hoặc là lên thưa với cô sư cô trụ trì, hay là lên thưa với là sư cô của ban điều hành. Thì với một cái tâm thương yêu như vậy thì mình không có khổ. Còn nếu mà mình nhìn, mình phán xét, mình nằm quan tòa, mình trách móc, mình chê bai thì tự nhiên mình khổ. Và khi mình có khổ trong lòng, có sự bực bội trong lòng thì cái khổ đó, cái bực bội đó nó tỏa chiếu ra, nó làm cho những người khác khổ. Sự thực là như vậy. Thì nó tùy theo cái cách của mình. Và mình thấy rõ đây là một cái vấn đề rất nhỏ, nhưng mà nó cũng chứng minh được cho cái giáo lý và sự thực tập này. Khi mình có tuệ thì mình sẽ không có khổ. Khi mà có tuệ giác thì không có khổ. Thì ví dụ như là trong một cái gia đình đó có 4 anh em, mà một người thì làm việc rất nặng nhọc, còn 3 người đó chơi. Thì người đó nói trời đất ơi, 3 người kia làm biếng không có làm gì hết, mà tại sao mình làm cực như vậy, thôi mình nghỉ cho luôn, thì chắc là 4 người đói hết. Nhưng mà cái sự thực không phải nó ngừng ở chỗ đó. Tức là không, mình không phải một là một người làm việc để nuôi cả 4 người, hay là cả 4 người đều không làm việc hết để đói hết. Mình không phải là phải vướng vào một trong hai cái thái cực đó. Mình có thể đi vào con đường trung đạo bằng cái sự quán chiếu. Mình thấy rằng tại sao những người kia họ làm biển như vậy, họ có tinh thần trách nhiệm như vậy, tại vì hạnh phúc là hạnh phúc chung. Thì với cái ái ngữ, với cái lắng nghe, mình có thể ngồi mình bàn lại những cái vấn đề như vậy ở trong cái tăng thân, thì tự nhiên sẽ có cái sự đã thông, sẽ có sự hiểu biết, và tự nhiên nó cái hạnh phúc nó gia tăng. Khi mà người con giận người cha, trách cứ người cha và cho người cha là tất cả, là nguồn gốc của tất cả những đau khổ của mình, là tại vì người con chưa thấy rằng mình với cha mình là một cái dòng liên tục, chưa thấy được cái tính tương tức. Và khi mà thấy rồi thì thấy rõ ràng rằng làm thế nào để cho mình đừng có khổ đau, mà để cho cha mình đừng có khổ đau. Tại mình nếu mình khổ đau thì mình sẽ làm cho cha mình khổ đau, mà nếu cha mình khổ đau sẽ làm cho mình khổ đau. Tại vì khổ đau không phải là vấn đề riêng của từng người, mà vấn đề chung. Và vì vậy cho nên khi mà đứa con nó có cái tự giác đó thì nó sẽ đặt vấn đề làm thế nào để mình đừng có bực tức, và làm thế nào để giúp cho ba mình đừng có bực tức. Đặt câu hỏi như vậy là đúng. Làm thế nào để cho mình có sự thảnh thơi nhẹ nhàng, và để làm thế nào để giúp cho ba mình có sự thảnh thơi nhẹ nhàng. Mà cái làm thế nào đó, cái mà mình gọi là làm thế nào đó, nó nằm ở cái chỗ nhận thức. Làm thế nào để cho mình có cái nhận thức, có cái tự giác đúng, và làm thế nào để cho ba mình có cái nhận thức đúng. Cái nhận thức đó là nhận thức gì? Nhận thức tương tức. Nhận thức rằng cái đau khổ, cái hạnh phúc không có phải là vấn đề cá nhân. Nếu cha mà đau khổ thì đố mà con có hạnh phúc được. Nếu mà con tiếp tục đau khổ, đố cha có hạnh phúc được. Thì cái nhận thức đó gọi là cái nhận thức tương tức vô ngã. Thì trong chúng cũng vậy. Nếu chúng ta có những cái khổ đau, có những cái bực bội, có những giận hờn, có những ganh tị, là tại vì chúng ta chưa có cái tuệ giác của vô ngã, cái tuệ giác là tương tức. Ta không thấy rằng ta cũng là chị ta cũng là em ta cũng là anh ta. Và khi thấy được như vậy rồi thì cái nhận thức, cái thấy đó nó làm cho mình nhẹ ra. Và mình có cái khả năng có thể giúp cái người anh đó, cái người chị đó, cái người em đó đạt tới cùng cái nhận thức. Và sẽ không có những cái kỳ thị, không có những cái mặc cảm, không có những cái nghi ngờ, không có những cái sợ hãi, không có những cái ganh tị nữa. Và vì vậy cho nên mình biết rằng cái phiền não căn bản đích thực là cái vô minh. Và trong tất cả các phiền não khác luôn luôn có cái vô minh. Và vô minh là cái gì? Vô minh là sự vắng mặt của tuệ giác tương tức, tuệ giác vô ngã. Cho nên nếu mà mình đang đau khổ thì mình phải đặt câu hỏi tại sao mình đau khổ. Và nếu mà nhìn sâu mình thấy rõ ràng là tại mình đang bị vô minh. Mà vô minh là vô minh cái gì? Là mình chưa thấy được cái tuệ giác tương tức. Và cứ như vậy mà đi tới thì mai mốt á, mình có thể thấy được rằng ngay trong cái giận, cái ganh, cái sợ, mình có thể tìm thấy cái an lạc, cái hạnh phúc ở trong đó. Tại vì tất cả các pháp hữu vi đều chứa chất cái vô vi ở trong đó, cái niết bàn ở trong đó. Và mình tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày. Và Bát Nhã Tâm Kinh chỉ nói một cái điều này mà thôi. Chúc đại chúng đi ăn sáng cho thảnh thơi. Mai mốt mình phải có một buổi pháp đàm về chuyện bảo quản những cái dụng cụ của chúng ấy, để làm cho mọi người có hạnh phúc.